Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua bài giảng trên phòng cao của Chúa Giêsu bắt đầu từ văn đoạn 13 và đi đến cao điểm khi kết thúc với lời cầu nguyện trong đoạn 17. Đó là một bài giảng tuyệt vời. Giờ đây chúng ta đến phân đoạn thứ 5 trong bố cục của sách Tin Lành Giăng, đó là lời làm chứng cho thế gian. Nó bao gồm từ đoạn 18 đến đoạn 20. Trong văn đoạn 18 này, chúng ta thấy Chúa Giêsu bị bắt và bị giải đến thầy tế lễ cả. Sự trình bày trong sách Tin Lành Giăng này thì khác hơn với các sách Tin Lành cộng quan, tức là Tin Lành Matthew, Mark và Luca. Sự nhấn mạnh của ba sách Tin Lành này là trên nhân tánh của Đấng Christ, về bản tánh tự nhiên của Ngài và về sự đau khổ của Đấng cứu thế. Trong ba sách Tin Lành đầu này, ký thuật về việc Chúa Giêsu đến thành Jerusalem để chịu chết, như Ngài được đề cập nhiều lần về sự chết, việc Ngài bị xét xử và sự sỉ nhục bởi tay dân ngoại và sau đó thân thể Ngài sống lại. Trong khi đó, sự nhấn mạnh của sách Tin Lành Giăng là trên thần tánh của Chúa Giêsu. Ngài là đấng thần nhân, tức là Ngài có hai bổn tánh trời và người trong Ngài. Sự nhấn mạnh ở đây là về sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Ngài qua việc Chúa Giêsu bị bắt, chịu chết và sự sống lại. Và xin các bạn nhớ là Chúa Giêsu thường xuyên tuyên bố là Ngài sẽ trở về cùng Cha, và điều này được nhấn mạnh đến sự vinh hiển của Ngài. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất về việc Chúa Giêsu bị bắt ở Gethsemane và bị xét xử trước thầy tế lễ Anne. Ở trong sách Giăng đoạn 18 câu 1. Sau khi phán những lời ấy, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ sang bên kia khe Cedron, tại đó có một cái vườn. Ngài bèn vào và môn đồ cũng vậy. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy sự trộn lẫn giữa sự cao trọng và sự khiêm nhường của Chúa Giêsu. Ngài hình như ngủ qua đêm ở ngoài trời. Tại sao Ngài rời Jerusalem và băng qua khe suối Cedron? Rõ ràng là bởi vì Ngài thường đến đó. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 2 ghi tiếp: Vả Giuđa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Trong sách Tin Lành Luca đoạn 21 câu 37 nói cho chúng ta biết là: Vả ba ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều tối Ngài đi lên núi gọi là Olivet mà ở đêm tại đó. Và một lần nữa, ở trong sách Luca đoạn 22 câu 29, nói là Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Rõ ràng là Chúa Giêsu cần đi qua suối Cedron. Chúa Giêsu băng qua suối Cedron sau khi Judas quyết định phản bội Ngài. Có lẽ các bạn nhớ trước đây, vua David cũng băng qua con suối này khi con trai của ông David là Absalom đã kết hiệp với quần thần mà phản nghịch với cha của ông. Chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu không hề ngủ đêm ở trong thành Jerusalem. Trong suốt tuần lễ cuối cùng của đời Ngài, Ngài đến Bethany và ở đó với bạn của Ngài. Ngay cả đêm nay là đêm cuối cùng, Ngài cũng rời dắt thành Jerusalem mà đến giường Gethsemane. Ngài đi đến nơi vắng vẻ để những người muốn bắt Ngài có cơ hội thực hiện. Họ muốn tra tay bắt Chúa Giêsu từ lâu nhưng không thực hiện được bởi vì sự phản ứng của dân chúng. Họ không thể nào bắt Ngài ở trong đền thờ hay trên đường phố Jerusalem. Xin các bạn chú ý là sứ đồ Giăng đã không ký thuật về sự đau đớn của Ngài trong giường Gethsemane, cũng như không có ký thuật về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong vườn. Thay vào đó, sứ đồ Giăng nói đến sự vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến thần tánh của Đấng Christ, trong khi các sách Tin Lành khác nhấn mạnh đến nhân tánh của Ngài. Xin các bạn cũng chú ý là Chúa Giêsu không khước từ việc bị bắt. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời được dâng lên làm sinh tế, cho nên Ngài không có khước từ. Như lời tiên tri được nói trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 7. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Sự phục tùng của Chúa Giêsu trong thời điểm này là một điều rất quan trọng. Xin các bạn nhớ lại những việc đã xảy ra trước đây, khi những người chống nghịch Chúa Giêsu muốn tra tay bắt Ngài, nhưng Chúa Giêsu lánh đi khỏi tay họ. Rõ ràng đó cũng là một phép lạ, vì Ngài đi qua đám đông đang bu vây xung quanh. Nhưng giờ đây là thì giờ Ngài mở rộng cơ hội để cho họ bắt. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 3 ghi tiếp. Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả mà người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Trong sách Luca đoạn 22 câu 52 cũng nói một điều tương tự. Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã bắt Ngài rằng: các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Ở đây, nói đến cả một cơ binh đi ra để bắt Chúa Giêsu. Số lính này tương đương với một tiểu đoàn, tức là khoảng 500 người. Còn sách Matthew nói một đám đông rất lớn đến cùng với Giuđa. Tại sao họ đến với một số đông người với có cả gươm dao nữa? Bởi vì đám đông này đã chứng kiến Chúa Giêsu từng làm nhiều phép lạ. Vì thế họ nghĩ rằng nếu có một đội quân đông thì mới có thể bắt được Chúa Giêsu. Nhưng xin các bạn hãy chú ý đến sự cao trọng của Chúa Giêsu trong giờ phút này. Trong sách Giăng đoạn 18 câu thứ 4 chấp tiếp. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Các bạn thân mến, các bạn có nghĩ là Chúa Giêsu là một người yếu đuối, bất lực trước quyền lực của những người bắt bớ Ngài và tránh quyền La Mã không? Nếu Chúa Giêsu phản ứng lại thì tất cả quân lính và gươm giáo của họ đều trở nên vô dụng. Ngài nói rằng: ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta 12 đạo thiên sứ sao? Và lời này được chép ở trong sách Matthew đoạn 26 câu 53. Với chỉ cần một thiên sứ đến có thể bảo vệ Ngài và không ai có thể đụng đến Ngài, huống chi là 12 đạo thiên sứ. Cho nên trong đoạn 18 câu 5, chúng trả lời rằng: tìm Giêsu người Nazareth. Được Chúa Giêsu phán rằng: chính ta đây. Giuđa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Tôi không muốn các bạn bỏ qua điều này, bởi vì đó là điều quan trọng cần chú ý. Những người đến bắt Ngài gọi là Giêsu người Nazareth. Họ không có tôn trọng Ngài. Họ khước từ gọi Ngài là Đấng Christ. Tên Giêsu là danh trên hết mọi danh. Trong ngày sẽ đến khi mọi người trên đất, dưới âm phủ đều sẽ quỳ xuống mà tôn xưng danh Ngài. Nhưng trong đám đông đó, đến bắt Đức Chúa Giêsu không nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Họ không biết Chúa Giêsu là ai. Một điểm lạ nhất trong mọi điều là chính Giuđa cũng không nhận biết Ngài. Tại sao Giuđa đã không nhận biết Chúa Giêsu? Sứ đồ Phaolô nói như vậy ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 3 và câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nói cho biết rằng con người xác thịt tự nhiên không thể nào nhận lãnh những điều thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, cũng như không biết những vấn đề liên hệ đến tâm linh. Tôi tin là Giuđa đã không biết Ngài, trong khi Ngài đứng đối diện tại đó là Chúa vinh hiển. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 6 ghi tiếp: vừa khi Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Trước đây khi chúng ta xem ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 14 nói về Chúa Giêsu là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giờ đây trong giờ phút đen tối thì Ngài được bày tỏ chính Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. Ngài đứng ra bày tỏ thần quyền của Ngài, đến nỗi những người đến bắt Chúa Giêsu thối lui và té xuống đất. Ngài bày tỏ cho những người đến bắt Ngài là Ngài có quyền để chế ngự mọi điều. Họ không thể bắt Ngài nếu Ngài không cho phép. Họ không mọp xuống phía trước để tôn thờ Ngài, nhưng họ ngã lui lại phía sau vì kinh sợ và sửng sốt. Khi nghĩ rằng lúc đó đám người đến bắt Ngài có sự lộn xộn khi họ té dội ngược lại phía sau. Vì thế, họ thấy Ngài không phải là một người Nazareth bình thường, nhưng Ngài là một đấng thần nhân, là Chúa vinh hiển. Điều này xảy ra làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong sách Thi Thiên đoạn 27 câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ thù địch, dây nghịch tôi, xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều dấp ngã. Đó là về phía Đức Chúa Trời. Nhưng trong Thi Thiên đoạn 35 câu thứ 4 cho chúng ta thấy về phía con người. Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại và bị mắc cỡ. Xin mời các bạn nghe thêm trong Thi Thiên đoạn 40 câu 14. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các bạn thấy là những điều này xảy ra trong giờ phút đó được ứng nghiệm lời Kinh Thánh, tỏ bài về sự vinh hiển của Ngài cho những người đến bắt. Họ đang tìm Giê-xu người Nazareth, và Ngài bước ra nói với họ rằng, chính ta đây. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn nhận biết Chúa Giê-xu là ai? Những người chưa được cứu, rỗi không nhận biết Ngài. Có nhiều người đọc Kinh Thánh, cũng có tinh thần tôn giáo, cũng có đạo đức, nhưng lại không nhận biết Giê-xu ở Nazareth là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi mong ước rằng các bạn nghe về Chúa Giê-xu hay là đọc những lời Kinh Thánh nói về Ngài, thì các bạn mở được tâm trí để nhận biết Ngài là Đấng Christ, là Chúa cụ thể. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 7 đến câu 9, Ngài lại hỏi một lần nữa, các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng, tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta đã nói với các ngươi rằng, chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán, con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho con. Xin các bạn chú ý đến sự cao trọng của Ngài. Ngài nói cho họ biết rằng, chỉ được phép bắt Ngài, nhưng không được bắt các môn đồ của Ngài. Các lời tiên tri nói trước đó rằng, khi người chăn chiên bị bắt thì chiên bị tan lạc. Dầu vậy, Chúa Giê-xu nói rằng, các môn đệ không bị mất. Các bạn hãy để ý thấy rằng các môn đồ của Ngài không ai bị bắt cả. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 10. Bây giờ Simon Phêrô có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Menchu. Tại sao họ không bắt Phêrô khi ông hành động như thế? Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 11 chép tiếp. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Phêrô rằng: Hãy nộp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bác sĩ Luca nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu rờ đến lỗ tai bị chấm đứt của người đầy tớ và chữa lành. Nhưng tại sao họ không bắt Phêrô? Bởi vì Chúa Giêsu đã nói: Hãy để cho những người này đi. Ngài đang ra lệnh họ. Simon Phêrô là người đánh cá yếu đuối, thiếu hiểu biết. Rất có thể ông khôn ngoan về một số khía cạnh nào đó ở bên trong. Ông đã thề hứa với Chúa Giêsu là sẽ đi theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài đi. Ông nói rằng sẽ liều mạng sống của mình cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói cùng Phêrô không biết chính mình. Ông sẽ chối Chúa trong đêm nay. Ôi thật là dễ cho cơ đốc nhân hứa nguyện và tái hứa nguyện dâng hiến đời sống mình cho Chúa. Khi có lời kêu gọi thì Phêrô tiến lên phía trước, nhưng Phêrô không hiểu hành động của mình. Vấn đề khó khăn là chúng ta không nhận biết sự yếu đuối của chính mình. Điều đó cũng là từng trải của Phao-lô. Ông có ý chí muốn làm nhiều việc cho Chúa, nhưng không biết cách nào để thực hiện được. Chỉ có nhờ vào quyền năng của Đấng Thánh Linh mới làm cho đời sống chúng ta được kết quả trong Đấng Christ. Tôi nghĩ là Phêrô có sự khôn ngoan bên trong và có sự suy nghĩ rằng: Tôi sẽ chứng tỏ cho Chúa Giêsu, tôi sẽ chết về Ngài. Nhưng Phêrô là người đánh cá chuyên nghiệp. Ông thả lưới rất giỏi, nhưng ông không phải là tay kiếm thiện xạ. Ông cầm gươm nhắm chém đứt đầu, nhưng chém hụt nên chỉ đứt lỗ tai. Chúa Giêsu bảo Phêrô hãy để gươm trở vào vỏ. Trước đây Chúa Giêsu có bảo các môn đệ chuẩn bị gươm. Gươm đó nhằm mục đích để tự vệ chứ không phải để chiến đấu. Chúa Giêsu xuôi tay trước những người tìm bắt Ngài. Ngài không cần gươm chiến đấu của Phêrô. Ngài nói rằng Ngài sẵn sàng nhận lấy chén khổ đau và cha Ngài đã định trước. Từ ngữ chén được đề cập đến nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Có chén về sự cứu rỗi như trong sách Thi Thiên đoạn 116 câu 13. Tôi sẽ cầm cái chén sự cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Cũng có chén về sự yên ủi như được viết ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 16 câu 7. Không ai vì kẻ ở tan bẻ bánh để yên ủi chúng nó vì kẻ chết. Chẳng ai vì sự chết của cha hoặc mẹ mà trao chén vui buồn. Cũng có chén về sự vui mừng như được viết ở trong sách Thi Thiên đoạn 23 câu 5. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Chén mà Chúa Giêsu uống được cha Ngài ban cho đó là chén sợ hãi. Và vì thế Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39 ghi lại rằng: Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Đây là chén của sự đoán phạt mà Ngài đã gánh lấy cho chúng ta trên cây thập tự. Những ai quay lại với Chúa thì phải uống chén thịnh nộ cho chính mình, vì Chúa Giêsu đã uống chén đoán phạt cho tội lỗi chúng ta, cho nên ai khước từ thì không còn nhận được sự tha thứ. Xin các bạn nhớ rằng Chúa Giêsu là đấng vô tội, là người trọn vẹn, nhưng Ngài lại uống chén ghét bỏ việc tội lỗi của các bạn và tôi. Cũng có một cái chén khác nữa, đó là chén đón phạt mà chén này chưa đến thế gian. Tôi tin rằng bãi chén thành nộ sẽ được đổ xuống thế gian tội lỗi để ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Khải Huyền đoạn 16. Và trong sách Thi Thiên đoạn 11 câu thứ 6, có chép như vậy: Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng Ngài ghét người ác, là kẻ ưa sự hung bạo. Cũng có một chén khác nữa được đề cập, đó là chén của sự giận dữ, như được biết ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 25 câu 15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán cùng tôi như vậy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai đến đều uống lấy. Xin các bạn chú ý lại một lần nữa lời của Chúa Giê-xu nói cùng Phi-e-rơ: Hãy nộp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Chúa Giê-xu có lòng thuận phục theo ý chỉ của cha ngài. Chúng ta cần học hỏi theo gương của Chúa Giê-xu như lời ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 đến câu 3 nhắc nhở như vậy. Thế thì, chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng hãy quăng hết gánh nặng tội lỗi vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sần lòng. Tôi tin chắc rằng qua những lời này sẽ giúp cho chúng ta có sự yên ủi khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn, những chán khổ đau trong cuộc đời mà chúng ta có thể bước qua giống như Chúa Giê-xu đã phục tùng cha của Ngài và đã nhận lấy chán khổ đau. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu 12-13: Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến Ăn-ne, vì người này là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo là những người lập mưu giết Chúa Giê-xu bởi vì họ sợ dân chúng, nên Chúa Giê-xu đi ra phía ngoài thành Giê-ru-sa-lem để họ có cơ hội bắt Ngài. Chúa Giê-xu đã tỏ bày sự cao trọng và vinh hiển của Ngài. Họ bắt Ngài và trói Ngài. Đó là hành động không cần thiết. Vì Ngài là chiên bị giết từ buổi sáng thế, Ngài là chiên trước thợ hớt lông, Ngài không hề chống đối khi bị bắt. Những người bắt Chúa Giê-xu dẫn Ngài đến Ăn-ne trước nhất, chỉ có sứ đồ Giăng cho chúng ta biết chi tiết này. Rõ ràng là Giăng ở trong vị trí có thể đến đó và chứng kiến một số việc mà những người khác không thể đến. Ăn-ne là thầy tế lễ cả đã về hưu, và căn cứ vào những tài liệu lịch sử bên ngoài nói rằng Ăn-ne là một người có tiếng tăm, thông minh, là một trong những thầy tế lễ gian ác. Cai-phe là thầy tế lễ được chính quyền La Mã chấp nhận, nhưng người điều khiển nội bộ của sinh hoạt tôn giáo là cụ già Ăn-ne. Tôi nghĩ rằng ông là một người lãnh đạo giỏi và biết cách quan hệ với chính quyền La Mã nữa. Và theo dự đoán của tôi, thì chính Ăn-ne là người đặt ra kế hoạch bắt Chúa Giê-xu, xử Ngài và đóng đinh Ngài. Ông là người đứng phía sau hậu trường để điều khiển hết mọi chuyện. Và trong cuộc xử tại nhà Ăn-ne, ông chế nhạo Chúa Giê-xu. Thật là không có công bình trong nhiều thế kỷ qua khi đổ lỗi cho người Do Thái giết Chúa Giê-xu. Họ kết tội những người như là Ăn-ne, Cai-phe và Phi-lát. Nhưng thật ra, không những người này có trách nhiệm trong sự chết của Chúa Giê-xu, mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong sự chết của Ngài. Vì Ngài đã chết cho tội lỗi của cả thế gian. Cho nên đừng chỉ tay vào một nhóm người nào hay một dân tộc nào. Và trong sách Giăng đoạn 18 câu thứ 14 chấp tiếp: Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng thà một người chết vì dân thì ít hơn. Tôi tin rằng sứ đồ Giăng nói điều này ở đây để chỉ cho chúng ta biết rằng những người bắt Chúa Giê-xu đã có quyết định trước đó rồi. Đó là họ sẽ đưa Chúa Giê-xu đến chỗ bị giết. Họ đã có quyết định xong. Cụ già Ăn-ne biết cách nào để lập cáo trạng với chính quyền La Mã để được phê chuẩn án tử hình. Cho nên trong cả buổi xử trước nhà Ăn-ne là để chế nhạo và sỉ nhục Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây, để mời các bạn cùng theo dõi những phần còn lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn 18 trong chương trình kỳ sau, để chúng ta biết những gì sẽ xảy đến cho Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Có một điều tôi mong ước các bạn suy nghĩ và để ý đến. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, nhưng Ngài đã chịu khổ hình. Điều đó để đem đến sự cứu chuộc cho các bạn và tôi. Tôi mong ước rằng các bạn khi lắng nghe những lời này thì suy nghĩ cho chính mình là những người tội nhân như tôi và các bạn. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta, ban Chúa Giêsu con Ngài để chết thay cho tội lỗi chúng ta. Xin thân chào các bạn và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.